khác với mình, làm thế nào cho thành một cái người có khả năng tốt. Chứ còn cứ tự chiều những các cái đà đi xuống thì không được. Thì nói chuyện chí lược, cái chí mà suy xét để nhận thấy cái lý cái lẽ phải. Thế còn thế nào là thánh ngôn lược? Lượng theo cái lời nói của các bậc thánh. Các bậc thánh thì không có nói dối, cho nên mình có thể tin các ngài được. Thế nào là hiện chứng lượng? Do kinh nghiệm mà biết. Như ở Việt Nam mình, trên mỗi khi có nhật thực với nguyệt thực thì các cụ cứ bảo đem con gấu nó ăn trăng, rồi đem thùng nó đặt đập. Có miền Nam có cái chuyện đấy không, chứ ngoài Bắc thì có. Người Nam không có cái thầy ở ngoài Bắc thì có cái chuyện đó. Cứ mỗi lần có nhật thực hay nguyệt thực thì các cụ gọi là gấu ăn trăng. Cho nên các cụ tất cả phố mà con hai trẻ con mang thùng mang các thứ là đập om sòm cả phố lên. Thì những mọi người người ta chê là đó là một cái phong tục của những người ngu người mê. Nhưng mà thầy đọc ở tờ báo người ta có nêu cái việc này lên là các cụ đã từng kinh nghiệm. Cứ mỗi khi mà mặt trời, tức là mỗi khi có cái nhật thực với nguyệt thực, là bởi vì cái đường đi của mặt trăng với lại của trái đất. Các con nhớ là mặt trái đất xoay quanh mình rồi lại xoay quanh mặt trăng rồi xoay quanh mặt trời, nhớ cái chuyện nhau. Đấy, thế cái bước đi của thái dương hệ nó có cái sự lệch lạc, cho nên mới thành nhật, mới có cái chuyện nhật thực và nguyệt thực. Mà mỗi khi mà cái bước đi của những cái hành tinh mà nó có cái sự lệch lạc ấy, thì có cái khắc hư không đấy, nó có cái ảnh hưởng đến cái khí hậu. Mà cái sự ảnh hưởng này, cái khí hậu này bị ảnh hưởng thì mùa màng, có khi là mùa màng tai nạn. Cho nên bây giờ ở bên Pháp người ta có hẳn một cái lịch để biết rằng ngày nào ấy thì ở thành phố Paris sẽ có nhiều cái nạn xe hơn, ngày nào ấy thì ở cái thành phố khác sẽ có nhiều cái nạn xe hơn. Do người ta nhận cái bước đi của những các cái hành tinh ở trong cái thái dương hệ mà nó có cái chuyển động ở trong không khí, mà cái không khí nó chuyển động nó ảnh hưởng đến cái não óc của con người, cho nên sẽ có nhiều những tai nạn xe hơi. Huống chi là các cụ Việt Nam mình ấy, là kinh nghiệm về cái mùa màng, thì dĩ nhiên mùa màng cây cối là phải nương vào cái thời tiết. Mà cái thời tiết thì phải chịu cái ảnh hưởng của cái rung động của cái không khí. Thế cho nên mỗi khi cái bước đi của các hành tinh ở trong thái dương hệ nó có một chút cái gì lệch lạc thì nó có xảy ra. Cho nên các cụ mình có cái kinh nghiệm. Mà rồi thì do cái chỗ đập này, các con biết là mỗi khi đập thúng, đập cái gì, thùng đập, nghĩa là đập những cái gì cho nó lên nhiều tiếng, nó lên ra nhiều tiếng. Các con biết là những cái âm thanh ấy là do những cái làn sóng âm ba. Đấy. Thế cho nên nó đã có những cái làn sóng ở trong không khí, cho nên các cụ mang ra đập như thế tính là để thay đổi cái thời tiết. để khiến cho những cái làn sóng ở trong không khí này nó có cái chuyển động, chuyển đổi đi. Cho nên cái tờ báo ấy, thầy đọc cái tờ báo ấy thì người ta lại khen rằng những các cụ Việt Nam có cái kinh nghiệm hiểu biết, mà đây là một cái kinh, cái hiểu biết trên kinh nghiệm. Mình bây giờ không có kinh nghiệm thì cứ chê các cụ là ngu si làm trò, chứ không biết là các ngài, cái chỗ hiểu của các ngài, cái chỗ biết là trên kinh nghiệm. Ví dụ như con muốn học nghề thợ mộc thì con có nên đến ông thợ nghề để đi học không? Làm sao không? Tịnh độ thì mình phải tìm cái người tịnh độ mà hỏi, chứ lại đi hỏi đến người tu pháp môn khác. Duyên trí lại còn tóm lại nói cái gì đây, cần biết cái tâm giới tứ thôi này không, biết cái chuyện của giới tâm giới tứ thôi nào. Có cái ngày Tết mùng 3 tháng 3, không biết các con có cái ngày Tết hay không. Thầy ngày xưa thì có Tết của cái ông giới tử thôi này. Cứ đến ngày mùng 3 tháng 3 thì nhà nào làm bánh xôi, bánh canh sâu bọ, là cái ngày làm thuốc. Còn đằng này là cái ngày người ta Tết cái ông này. Cái ông giới tử thôi này, ông ấy là một nhà trí, người ta gọi nhà trí sĩ, nghĩa là một người học mà có đức. Thiên thế gian thì người ta khen ông ấy lắm, còn thầy thì thầy không biết. Chỉ biết là cứ cái hồi thầy còn bé thì cứ mỗi một năm cái ngày mùng 3 tháng 3 là có cái ngày gọi là ngày Tết. Cứ nhà nào cũng làm có bánh xôi, bánh canh, mà nhà nào mà không làm ấy thì cũng có hàng người ta bán, thì cứ đi gọi mua. Cho nên nhà nào cái hôm ấy cũng có, thì tôi gọi là cái ngày Tết. Thì Tết đây là cái Tết của người Tàu, người ta kỷ niệm cái ông này. Ông này là một nhà đạo đức danh tiếng, thì nhà vua mời ông ấy ra làm quan. Nhưng mà nhà vua có một cái chỗ gì đó là không đúng, không phải. Cho nên ông nhất định ông không chịu hợp pháp. Nhà vua mời ông không được, mà ông lại tìm cách để ông trốn. Ông mới vào trong rừng mà ông ấy ở. Thì nhà vua tìm không được, nên lập cái kế là cứ đốt rừng lên thì ông phải đi ra. Mà không về là ông ở trong ông chịu chết. Thế cho nên cái ngày mùng 3 tháng 3 là cái ngày ông ấy mất. Người ta kiêng không làm bếp, làm cơm, người ta kiêng không làm lửa. Cho nên cái ngày ấy, người ta ăn lạnh, ăn cái bánh trôi, bánh chay, ăn lạnh. Để kỷ niệm cái ngày mà ông ấy chịu chết, ông ấy không chịu khuất tất, không chịu hợp tác với nhà vua. Thì chắc là nhà vua có một cái điểm gì đó mà lòng dân người ta không bằng lòng. Ông ấy là một nhà đạo đức, vua mời ra làm quan để hợp tác với vua. Thế thành nhà vua mới nổi lửa đốt cả cái khu rừng mà ông nhất định ông chết cháy. Thế cho nên có cái ngày ăn lạnh như thế. Cho nên đây gọi là cái gì? Ông cam chịu chết khiêu. Thì đây mới tiếc thương những các cái vị đó. Rồi thì tóm lại cái đoạn con vừa nói, cả cái đoạn con vừa đọc là nói về cái gì? Cái ông Xuất Nguyên thì thầy không biết. Vì cái ông này thì là vì bé thầy được ăn bánh trôi, bánh chay, thầy nhớ. Còn ông Xuất Nguyên thì không biết. Thì bây giờ tất cả cái đoạn con đọc đó nói cái gì? người ta không được vừa ý, thành là bất ý, cho nên người ta có cái sự buồn, sự chán. Cái buồn, cái chán này sẽ đặt ra những cái lời thơ để lại cho mọi người. Nhưng mà sự thực ở đây khuyên là hết để diệt cái niệm buồn chán đấy. Đây nhà nho thì người ta mới tán dương mấy ông, chứ còn nhà Phật thì không có tán thán cái chuyện này. Khi mình gặp cảnh không được thực ra ở thế gian này, theo như Đức Phật này dạy, cái nghiệp báo của chúng sanh, cho nên số đông ít khi mà mình được vừa ý. Trong 10 việc mình được vừa ý 2-3 cũng đã là may lắm rồi. Còn những cái không được vừa ý, mình nên chấp thuận, hoặc là dùng cái trí tuệ để giác tỉnh, biết nó hư vọng mà bỏ qua, hoặc là dùng cái sức nhẫn, hoặc là dùng cái, có cái phương pháp để mà đổi cái hoàn cảnh. Nghĩa là cách nào đó, chứ không có nên theo mấy cái buồn, cái chán, những cái thất vọng để mà tự đầu đập mình. Nhà Phật không chấp nhận. Đây này, mang những cái câu thơ này, đây là chuyện nhà nho, thì người ta mới khen những mấy ông văn chương. Chứ còn nhà Phật thì rất thật, muốn dùng cái tâm dũng mãnh cương nghị mà vượt qua hoàn cảnh, chứ không hoặc là dùng cái nhẫn mà vượt, hoặc là có cái phương pháp để giải quyết, chứ không nên dùng cái buồn chán tự đầu độc mình rồi lại đầu độc cho người khác. Đó là cái không nên. Xin đọc tiếp.
Trong những tu hành cũng thế, sau học đạo
thì cần, chữ này là chữ thủy đó, nhưng người ta nói nguyên thủy, tức là bởi bước đầu.
Tiết 42,
cấp đối diện tổng quát. Là đọc là hiểu, nhận định nghĩa rồi chứ gì. Và thì nói lại nhé. Để thất hiếu.
Để thất hiếu niệm Phật Phật, thất kỳ cơ chứng nghiêm.
Thơ này, thế cái tổng ý nói cái gì?
Yeah.
Như cái bọt,
yeah.
Mà ý báo ấy thì là cái chuyện bể dâu thương tang, ta cứ gọi là bể dâu, tức là nay thì là biển, mai thì là bãi dâu, nó đổi cái vô thường đổi thay. Thế cho nên chỉ có nơi nào cần đương tựa, chỉ có cái cách là dần dà. Nếu mà cái vọng tình xin cách tuyệt, dần dà khó thể nhập liên bàn. Ta phải bỏ cái vọng tình, tức là vọng tâm của chúng ta nay yêu mai ghét thì phải bỏ nó đi. Chứ nếu mà cứ nuôi dưỡng cái này thì dần dà khó. Cứ hôm nay thì niệm Phật ba phần mà bảy phần phiền não, mốt là niệm Phật năm phần và năm phần phiền não, để cứ dần dà cái kiểu ấy thì khó mà về được cõi liên bang. Thế cho nên chỉ vẫn luôn cứ niệm Phật phải nghiêm mật để mà cầu vãng sanh. Xin đọc tiếp. Dỗ thì biết thờ thắp hương đến cái cúng dỗ, tức là mong tin rằng cha mẹ cứ làm quỷ hoài để về ăn dỗ ăn cơm. Thế thôi chứ đâu có biết tìm cách cái sự giải thoát. Tiếp 44, tịnh quán mấy cái lời, cái tâm sự của mấy cụ. Một cái chữ phương, phương nghĩa là thực ra nghĩa là chữ vuông. Cái quả tim của người ta nó nó thực ra nó đâu có vuông nhỉ, nó tròn ở trên ở dưới nó nhỏ nhỏ. Ở đây ngài gọi là một mảnh thiên tâm, tức là một cái vuông, một màu, một cái tâm, hay gọi là một mảnh, bởi vì nó không có lớn lắm. Mảnh mà bây giờ cái tâm của ngài không biết thừa ở nơi nào, tức là không có, chưa không có một cái lập trường để một cái đường lối để đi. Thì cứ soi mà đã có hoa, nói đến hoa thì tức là nó nở rồi nó tàn. Nên là đang nói cái ông nó thấy hoa nó héo rụng rồi, rồi thì ông ấy rơi lệ xuống thì ích gì đâu. Thế nhưng mà người ta khen là cái con người có trí tuệ. Nói đến cái giàn hoa thì tức là nói về cái chuyện nó nở nó tàn, tức là nói về cái chuyện vô thường rồi.
Chính là ông này ông thấy được
cái
sự vô thường.
Ừ, cái ông này ông cũng biết thở than về cái vô thường. Số 44 xin đọc đi. Cái chữ thất tức là cũng lại có cái nghĩa là cái số 7, nghĩa là cái hẹn kỳ. Số 7 ngày 1, 7 ngày 1 chuyên niệm Phật để cầu được nhất tâm bất loạn. Còn cái thành công thì nó tùy căn cơ mỗi người. Xin đọc tiếp.
Trong 7 ngày hoàn toàn nhất tâm, Phật trung trang chỉ nhất tâm được 3-4 ngày, Phật hạ trang chỉ nhất tâm được 1 ngày. Rồi sau những ngày đó thì hết nhất tâm hả?
Theo như ở đây nó lại một khuyến chỉ được có 7 hôm, có vị chỉ được 5 hôm, có vị được 3 hôm, còn con được mấy ngày rồi. Thế đấy, thế ta nên phải cố gắng đi, cố gắng ít nhất cũng được 7 ngày thì nó ăn chắc. Thì cái vị này sau 7 ngày thì cái chuyện nhất tâm nữa chắc là thì không được. Nhưng mà cái người ta đã có thể mà một tiếng như vậy thì cái tâm của người ta hẳn là nó phải tương tục. Dù về sau người ta trả được nhất tâm chứ người ta thực sự cái tâm tương tục. Cái tâm tương tục nghĩa là thường thường cứ nối tiếp nhớ đến Phật. Nhưng thì hẳn là lúc lâm chung người ta phải có khả năng. Bởi vì Đức Phật đã hứa khả. Nhưng mà thực ra đây là cái lời nói thêm mà thôi. Chứ thầy thì chúng ta học kinh Di Đà thì thực ra là Phật dạy chúng ta để cho 7 ngày để được nhất tâm, chứ không nói đến cái nhất tâm trong 7 ngày. Đây là ngài nói thêm cái nghĩa thì thôi. Còn chúng mình học trong Di Đà thì chúng ta thấy rõ ràng cái nghĩa là nói là cái vị ấy để 7 ngày trong, từ một ngày cho đến 7 ngày mà được nhất tâm, tức là cái công phu tu. Chứ một khi người ta đã thành một tiếng, mà một tiếng thẳng cánh cho đến 7 ngày, thường những người nhập định ít khi mà có đến một ngày. Thường nhập định chỉ có nửa giờ, một giờ, nhiều lắm một ngày, 2-3 ngày. Mà cái vị này như thế là người ta nhập định được 7 ngày. Thì lúc nào những cái vị này là có cái tự, những cái coi như tự chủ. Em muốn nhập định lúc nào là nó định luôn, chứ không phải như chúng ta muốn định mà nó vẫn cứ tán nghiệp. Còn những vị này là người ta đã nhập định, mà nhập định đã thành thói quen thì lúc nào muốn nhập định là nhập. Muốn nhập tâm bất loạn liền nhập tâm bất loạn.
Ngôi là Phật ra cái giáo phía thân vị này thôi. Chúng ta nói là cả năm
tương tục nghĩa là cái niệm Phật nó không rời cái tâm, nghĩa là sáng ngủ dậy mở mắt là nhớ đến niệm Phật, hàng ngày rảnh một tí là lại cái niệm Phật ấy nó lại hiện lên. Cái lúc cho nên dù rằng người ta chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng mà được nhất được cái tương tục, cái tâm nó nối tiếp cái niệm Phật.
Thầy
nói
em
Di Đà
bị
sạn
niệm
ăn
cái chiều niệm
Di Đà,
bây giờ
thì
nó được tự
chủ. Nghĩa là tự chủ lúc niệm Quan Âm, muốn niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà cái niệm Di Đà nó lại hiện lên, như thế là mình không có tự chủ. Còn mình muốn niệm Đức Quán Thế Âm thì mình niệm Đức Quán Thế Âm, mình muốn niệm Đức Di Đà thì cái niệm Di Đà hiện lên, thì như thế là mình có cái sự tự chủ. Đã chọn tường, có thể có chọn tường. Những cái vị này có thể là có cái tường này nó hiện lên, nhưng mà nó liền tan đi và cái niệm Phật nó lại trở về. Cái niệm tương tục thì chưa được dứt tâm bất loạn, thì vẫn còn có cái niệm vọng nó xen vào. Nhưng mà dĩ nhiên những vị đã niệm tương tục thì cái niệm vọng ấy lại ít, mà dù nó có xen vào thì lại có cái niệm Phật nó tới. Nghĩa là cái không định tâm niệm mà nó cứ tự niệm. Cái vị mà được tương tục không phải định tâm, cái niệm Phật nó cứ tự đến, thì cái này dễ, cứ niệm nhiều nó quen là nó được.
Tiết 45 chắc đã
đà, tức là đánh. Thực ra là đánh ở đây nói đà thất, tức là đánh cho cái tâm niệm của mình, khiến cho nó thành một tiếng thôi, nghĩa là nó đừng địch nó lại, không có cho nó lăng xăng. Thế để cho nên cái danh từ bên nhà thiền ta hay nói cái câu đà thành một khối, tức là chuyên cái tâm làm một việc.
Một
phần
tính là thầy,
cái người
mà đã thức
thiên
tu thì phải có ba
thực hiện
chứ.
Thầy để coi như là dắt cho mình đi trong cái lúc mình tu, có những các cái sự gì nó xảy ra thì có cái vị này giải quyết họ, hoặc là nhức đầu, hoặc là thành bệnh, hoặc là thấy các cái cảnh của quái âm. Thế thì cái vị thầy này người ta có kinh nghiệm trong sự tu hành, cho nên người ta giúp để cho cái người tu không bị chướng ngại, cho nên gọi là giáo thọ, tức là người dạy cho tu hành. Còn cái số hai là người làm gì? Không
có tính là thầy số hai là ngoại hộ thiện chứ.
Thì thường mình hay gọi là hộ pháp.
Dạ, hộ pháp chứ. Nghĩa là quét dọn. Nó phải tính là thầy số 3 là đồng tu thiện
chi thức. Này, hai mấy vị thế gọi là đồng tu thiện chi thức. Thầy tu phải lấy 10 phương làm đạo tràng viên giác. Câu là nói gì? Tức là bản chất của người tu lấy 10 phương làm đạo tràng viên giác. Đạo tràng là cái gì? Cái trường tu đạo. Tu đạo gì? Ở đây nói tu đạo gì? Viên giác là cái tánh giác ở khắp tất cả chỗ nào cũng có mặt, cho nên gọi là viên. Thế thì cái đạo tràng viên giác này thì dĩ nhiên đã gọi là viên giác, thì phải lấy 10 phương làm đạo tràng. Vậy cái đạo tràng này ở đâu? Mình ở đứng một nơi, Nhưng mà phải nhớ cái thân mà nó đứng một nơi ấy, là cái thân giả tạo. Còn sự thật thì cái tánh linh của mình ấy, là tánh duyên giác ấy, thì nó đang ở khắp mười phương. Cho nên cái vị này phải nhớ rằng mình đang ở khắp mười phương, đạo tràng của mình ở khắp mười phương. Đó là nói về không gian. Bây giờ nói về thời gian thì không cuộc hạn, sự kết kỳ dài ngắn, nghĩa là thế nào? Chứ không có kết kỳ, không có hạn thời gian bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, không có hạn. Phải lấy cái sự giác ngộ làm mục đích. Thì nói như thế là định nói cái gì nhỉ? Thế cho nên nếu một năm không tỏ ngộ thì mười năm không được thì 20-30 năm. 20-30 năm mà chưa được thì cứ chọn đời. Chọn đời mà chưa xong ấy, thì tiếp sau tiếp nữa. Đấy. Thế thì đây cả ngài nói không được, không cứ là ở một chỗ nào, lấy mười phương làm đạo tràng, chứ không phải là cứ ở một chỗ. Nhiều khi cái chỗ ở ấy nó xảy ra việc này việc kia, mình không ở được thì mình lại ở chỗ khác. Thế là khắp không gian, khắp thời gian, không có hạn cuộc. Lấy cái chí nguyện tu hành ấy, cứ thế mà tu cho đến thành công. Thế đây là nói về viên thiền. Còn đến niệm Phật thì thế nào? Nào gọi là nhất tâm? Bởi vì cái thể chất của cái chân tâm của chúng ta thì nó ở trong sạch, thì thường gọi là không tịch. Không nghĩa là nó không có hình tướng. Còn chúng mình cứ khởi cái niệm lên, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận, nào thương, nào lo, đó thì là nó có tướng lên. Bây giờ dẹp hết những cái vọng phải xuống để cái tâm nó được bình tĩnh. Như thế là trở về cái thật tướng, thật tâm của mình. Để bây giờ Đức Phật ngài đặt ra cái phương pháp để trở về như vậy. Cho nên bình thường là tâm mình nó nhiều thứ niệm lắm, bây giờ gồm cả lại niệm một thứ thôi. Mà cái thứ mình niệm đây ấy, là tuyệt vời, tức là niệm Phật. Không còn cái gì quý hơn, không còn cái gì cao hơn, mà là từ Phật trở, là một vị đã nhận được chân tâm bản tánh rồi. Thế từ Phật mình trở về cái chân tánh. Cho nên là chặt dùng cái nhất, lấy cái nhất tâm làm hạn kỳ. Còn nhưng mà cũng phải lấy cái chuyện hẹn 5 ngày, 3 ngày để đi dần. Chứ còn bây giờ đây là lời nói của Bậc Thạc Đức. Còn bọn chúng mình bây giờ nếu cứ y cứ lời nói này thì hóa là kẻ lông bông. Cứ bảo tu chọn đời, đâu có tu 5 ngày, 3 ngày. Nhưng mà liệu chọn đời có nhất tâm không? Không có nhập thất, không có chuyên tu, không có hẹn kỳ một ngày, hai ngày, thì liệu có được không? Cho nên bọn chúng mình thì không có nói cái câu này được. Bọn chúng mình ấy, thì phải thôi hãy cứ tu đến một ngày cho nó ăn chắc. Thế được một ngày rồi ấy, lại nguyện thêm một ngày nữa. Cứ như thế đi dần. Cũng như là phải cầm một sâu chuỗi ở tay để cho nhớ niệm Phật. Chứ còn không ấy thì gặp chợt gặp việc gì là mình quên ngay, không nhớ. Thế cho nên chúng mình bây giờ phải dùng sự tướng và phải có hẹn kỳ. Lúc nào cũng là lúc tu cả, thời gian nào, phương sở nào cũng tu. Cái ước mong, cái chỗ hy vọng của mình mà thôi. Cái chỗ hy vọng này thì có người tới mà số đông là ít người tới. Thế vì thế mới cần cái pháp môn tịnh độ, nó có một cái việc đặc biệt là sao? Cho nên cái cách cái niệm cuối cùng ấy, nó đưa mình sang cái tiếp theo. Thế cho nên là chỉ cần cái niệm cuối cùng. Vì vậy cho nên nếu cái vị nào mà cái lúc cuối cùng mà gặp được người giúp niệm Phật, trợ duyên để cho nhắc đến mà nhớ được mà niệm Phật, thì chỉ cần cái lúc chút hơi thở mà đi theo cái tiếng niệm Phật, thì cái niệm cuối cùng ấy là đưa mình về cái cảnh nào rồi dứt khoát. Thế nhưng mà bởi vì sợ rằng cái giờ cuối cùng ấy mà không khởi được cái tâm niệm Phật. Chứ còn nếu mà cái giờ cuối cùng ấy thì chúng ta có thể đi chơi cả đời, rồi đến lúc cuối cùng mà ta niệm câu, thì ta chỉ cần một niệm thôi. Nhưng liệu đi chơi cả đời ấy, giờ phút cuối cùng ấy, liệu có được có nhớ niệm Phật không? Đấy, rất là khó. Rất là khó, gần như là không thể được. Thế cho nên muốn bảo đảm cái niệm, cái giờ cuối cùng mà mình nhớ niệm Phật được, thì bây giờ lúc sống mình phải chăm chỉ miên mật và niệm. Thế cho nên Kinh Di Đà mới Đức Phật nói phải hai điều kiện được vãng sanh. Điều kiện thứ nhất là mình phải nhất tâm bất loạn đó, hoặc từ một ngày đến bảy ngày tập đi, bảy ngày chưa được lại bảy ngày nữa, bảy ngày nữa cứ như thế tập mãi đi, tập cho được nhất tâm bất loạn. Này, cái điểm thứ nhất là nhất tâm bất loạn. Điểm thứ hai là lúc lâm chung ấy, tâm không điên đảo. Tâm không điên đảo tức là không đổi ý, không nghĩ sang cái khác. Tức là cái niệm cuối cùng. Hàng ngày tập nhất tâm bất loạn, rồi đến cái niệm cuối cùng ấy, vẫn nhớ niệm Phật, vẫn cầu vãng sanh. Chứ nếu cái lúc cuối cùng mà mình đổi ý, mình không muốn vãng sanh nữa, thì lại thì dù một đời có nhất tâm bất loạn, cái vị ấy cũng không vãng sanh. Dĩ nhiên là nói luống uổng thì không luống, bởi vì một đời mà đã nhất tâm bất loạn thì cái công phu thiện căn phước đức của cái người rất nhiều, và để dành, nhưng mà để dành đến kiếp sau thôi. Chứ còn kiếp này mà cái niệm cuối cùng mà không cầu vãng sanh, cũng không niệm Phật, thì không thể được vãng sanh. Cho nên phải hai cái điều kiện đó. Mà cần nhất là cái điều kiện cuối cùng, tức là cái niệm lúc lâm chung. Thế cho nên rằng chúng ta bây giờ muốn cái niệm cuối cùng mà nhớ đến Phật cầu vãng sanh, thì trong hiện đời chúng ta phải chăm chỉ có cái chỗ nhớ đến, để luyện cho cái tâm mình nó có một cái thói quen hướng về cõi Phật và niệm Phật. Thế rồi đến lúc lâm chung ấy, nhờ các vị chung quanh niệm Phật thì mình nhớ đến một cách dễ dàng, mình về cõi Phật. Còn như một đời mình chẳng niệm, thì lúc lâm chung người ta có niệm hộ cho mình cũng chả chịu niệm theo, tâm nó lại nghĩ đi sang cái khác. Thế cho nên phải có sự luyện trong hàng ngày. Cái gì có cái tập, nó vẫn in sâu vào trong tạm thức. Đến lúc lâm chung, lỡ mình mệt nhọc, mỏi yếu, thì nó dễ đạm tâm, thì nhờ những người bên cạnh, mình người ta cất một tiếng niệm Phật, thì là mình nhớ luôn, mình duyên theo, thì mình có thể vãng sanh dễ dàng. Có cái nhân tốt, lại có cái duyên tốt. Cái nhân tốt là cái tâm mình đã thuần thục, tin tưởng khỏi cực lạc và một lòng cầu về. Còn cái duyên tốt là có những các bạn đồng tu, lúc cuối cùng người ta niệm Phật để nhắc nhở, thì đủ nhân đủ duyên chúng ta vãng sanh dễ dàng. Thì cái cực nói rằng thực sự thì chỉ cần lúc lâm chung 10 niệm là bảo đảm vãng sanh thì đúng. Thế nhưng mà sợ rằng cái lúc lâm chung số đông chúng ta bị những cái nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp, nhiều khi trong đời này thì hiền lành không có chuyện gì, nhưng mà từ nhiều đời nhiều kiếp trước kia đã có những các cái nghiệp, như là mình theo như ở đây nói là bòn xẹp, tức là có cái biết cái việc phải mà không khuyên mọi người. Cho nên nhà mình bây giờ chịu cái quả báo, cái sợ những các cái nghiệp ác. Nhiều khi quá khứ mình cũng đã chê cái tiếng nghiệp, chê cái pháp môn niệm Phật, cái tội bán pháp, hoặc là mình đã có cái chỗ ác cảm với những cái người người ta tục, người ta tu hành. Thành ra bây giờ cái quả báo nó cho đến cái đời này tự nhiên khiến cho cái lúc lâm chung mình cứ xa lìa Phật pháp, không có chịu theo niệm Phật hoặc là nghe kinh, cứ muốn cách xa, không muốn gần đạo Phật. Đó là cái nghiệp báo, cái quả báo của mình. Thế vì thế cho nên lúc bây giờ chúng ta sinh sống đây hàng ngày phải niệm Phật nhiều, phải đọc Phật, phải lễ Phật nhiều, niệm Phật nhiều, và lễ bái cúng dường chư tăng, để cho những cái nghiệp quá khứ sám hối, những cái lỗi lầm quá khứ nó tan đi, thì đến lúc lâm chung nó mới thuận duyên thuận nghiệp mà dễ vãng sanh.
Nói thế anh ơi, có người suốt đời làm lành mà khi chết lại ở địa ngục, có kẻ suốt đời làm ác lúc chết được sanh lên cõi trời, ngươi có biết tại sao chăng?
Niệm luyện cái tâm cho thuận mà phải có bền chí để đến từ giờ cho đến ngày lâm chung. Bởi vì vãng sanh cái nghiệp cuối cùng là quan hệ nhất, làm thế nào cái bước cuối cùng mình niệm Phật được. Những gì con vừa đọc nói tóm lại vậy, cái đấy thế nào gọi là lý, phần học, mà sự là về phần hành. Các cụ mình vẫn dùng hai cái chữ liền nhau là học hành. Đã có học thì phải có hành. Học tức là được phần lý, hành là phần sự. Dạy thế nào? Cả hai phần, học và hành. Mình muốn hành thì mình cũng phải học, phải không? Học để mà biết đường, rồi hành nghĩa là đi. Thế cho nên cái gì, cái phần học cũng quan hệ lắm, chứ không phải không cần. Nhưng mà quan hệ để mà hành, chứ không phải học suông. Nếu học suông thì để nói suông thì vô ích. Thế nhưng mà hành nghĩa cũng phải có học, nếu không học phải biết đường nào mà hành. Rồi có chỉ nghe người ta nói một câu rồi cũng niệm Phật thành tâm, nhưng mà phải biết rằng các cụ mà thành tâm niệm Phật cầu vãng sanh được là các cụ đã kinh nghiệm rõ cái thế gian, các cụ học bằng việc làm, chứ không phải là các cụ không học. Các cụ đã thấy rõ, mắt thấy, tai nghe ở khắp quanh mình, thế gian chỉ toàn là khổ, không có thể trông cậy được. Tất cả cái hạnh phúc thế gian, nào tiền bạc, nhà cửa, nào danh giá, nào con cháu, tất cả, như là các con đã nghe trong kinh nói, cái bong bóng nước trông thì thật đẹp ấy, thế nhưng mà cứ vừa mới nắm bắt lên tay ấy, thì qua cái kẽ ngón tay nó đã vỡ rồi. Thế cho nên rút cục trong nhà, nhà nào cũng phải có cái quan tài, đã phải đưa đến cái chỗ ra cái ngôi mộ là cái sự vĩnh viễn chia ly. Cho nên hạnh phúc gia đình nó như cái bong bóng nước, tiền của cũng thế, một khi cái thân này mà đã vào quan tài thì thôi, danh giá với tiền của dùng gì được nữa. Dù là ông vua sung sướng tuyệt vực, cả một quốc gia quỳ lại ở dưới gót chân, nhưng mà đến khi cái bệnh lao phổi, mấy con vi trùng nó đục khoét cái bộ phổi, ốm đau ấy, thì cả nước có người nào gánh được khổ cái khổ của nhà vua không? Có người nào gánh được không? Thế vậy thì cái ngôi vua đâu có phải là cái sự sung sướng. cho nên những cái khổ nó vẫn đứng đấy. Thế thì các cụ tuy không học được sách, nhưng mà các cụ mắt trông thấy xung quanh, bản thân kinh nghiệm cuộc đời, cho nên các cụ buông sạch, nhất tâm ngồi niệm Phật cầu bằng sạch. Thế cho nên các cụ đã học mà học bằng kinh nghiệm. Chứ còn cái người mà không hiểu, không biết thì không ai mà có thể nhất tâm niệm Phật cầu bằng sạch được. Thế cho nên chúng ta phải có phần học để hiểu, để biết. Thế nhưng hiểu biết rồi phải quyết định niệm Phật để cầu bằng sạch. Thế là cả hai cái phần phải đi đôi, phải có học và có hành. Phật Quang tiếp.
Thường xuyên tỉ thi.
Thì ở đây tức là nghe theo như con nói thì quá nghiêng về Phật sự. Đã này là có niệm Phật thì có vạn sanh. Nhưng mà cái người mà chịu niệm Phật ấy, thì con nghĩ rằng người ta không cần lý được không? Ta mới chịu niệm Phật như thầy vừa nói. Dù người ta không học bằng sách, người ta cũng phải học bằng kinh nghiệm. Chứ còn những người không biết, không học, không biết, không hiểu mà nói chuyện khi không mà chịu niệm Phật cầu vãng sanh thì sự này hiếm lắm. Niệm Phật có sự trì và lý trì. Chữ trì là thế nào? Là nắm lấy, không có để rơi, để lọt. Trì là nắm giữ. Thế thì con nắm giữ cái gì? Cái chữ trì đây nghĩa là trì cái hồng danh. Thọ trì cái hồng danh của Phật. Ta nghe nói đủ là thọ trì hồng danh Phật. Nhưng người ta nói tắt sử dụng một chữ trì. Bởi vì có thọ mới có trì. Có mình có nhận một vật gì ở trong bàn tay mình rồi mình mới nắm lại để mình giữ. Thế cho nên có đây tức là thọ trì kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà dạy chúng ta niệm hồng danh Phật. Cho nên khi nói chữ sự trì với lý trì là trì, thọ trì kinh A-di-đà. Bổ Ích đại sư ngày dạy thế nào nhỉ? Là sự trì đấy. Cái vị này thọ trì kinh A-di-đà, đi theo lời kinh, tin lời Phật nói. Cho nên tin có cõi cực lạc, tin có Phật A-di-đà. Thì cái vị này vì tin Đức Phật Thích Ca đã nói vật thì tin kinh A-di-đà. Thế cho nên quyết định cầu sanh, mà quyết định thiết tha, niệm như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Thế thì cái vị này gọi là sự trì. Nghĩa là người ta có lãnh thọ kinh A-di-đà. Người ta trì cái môn, cái pháp môn của kinh A-di-đà là trì danh niệm Phật. Thế mà người ta tin, cho nên thiết tha niệm như con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. Nhớ là cái sự trì, nó cần phải cái đó. Nó có hai việc. Việc thứ nhất là thiết tha. Việc thứ hai là miên mật chuyên cần mới có thể thành công. Đó là sự trì. Còn lý trì là thế nào?
A-di-đà ở Tây Phương, do tâm ta phản đủ, tâm ta bào nên
cho đủ.
Đem câu hồng danh phản đủ và tạo nên của con mình làm cảnh buộc niệm, chạy dây của nào qua lãng.
Tức là ở đây tuy nói lý nhưng nó có phần sự rồi. Thế này, hiểu chữ A-di-đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên ta trì không phải là ta trì bốn chữ A-di-đà Phật, mà ta trì cái ý nghĩa của bốn chữ đó. Cho nên người ta nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tánh này chẳng thì Đức Phật đã chứng được hoàn toàn. Còn chúng ta tuy là chưa biết, nhưng mà tâm vẫn sẵn đủ. tâm sẵn đủ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn tâm ta tạo nên, tức là bây giờ tâm mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm ta niệm khởi lên cái niệm với cái danh hiệu A Di Đà Phật, mà trong cái danh hiệu ấy ta hiểu là ông Phật A Di Đà, thế cho nên tâm mình nó hiện lên cái danh hiệu, tức là nó hiện lên cái ông Phật A Di Đà.